Tôi xin tuyên đọc lời Kinh Thánh trong sách Các Quan Xét đoạn 2 từ câu 6 đến câu 12. Bấy giờ Eli nói với ông: Hãy ở lại đây vì Chúa sai tôi đi đến Giô-đan. Nhưng ông đáp: Nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hãy ngày nào thầy còn sống thì con sẽ không rời xa thầy. Vậy hai người cùng nhau tiếp tục lên đường. Có một nhóm 50 tiên tri đi theo và đứng cách xa họ. Khi hai người đang đứng ở bờ sông Giô-đan, bấy giờ Eli lấy chiếc áo choàng của mình cuộn lại và đập vào mặt nước. Nước sông liền rẽ ra hai bên và hai người đi ngang qua trên đất khô. Khi họ đã qua bờ bên kia, Eli nói với Elise: Hãy nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì cho anh, bởi vì tôi sắp được cất đi rồi. Elise đáp: Con mong được thần của thầy tác động trên con gấp đôi. Eli nói: Anh xin một điều khó quá. Tuy nhiên nếu anh thấy tôi, khi tôi được cất đi thì anh sẽ được ban cho điều ấy. Còn như anh không thấy thì anh sẽ không nhận được. Đang khi họ tiếp tục đi và nói chuyện với nhau, thì một xe chiến mã bằng lửa kéo bằng các lửa chạy đến tách hai người ra. Và Eli được cất lên trời trong một cơn gió chót. Elise nhìn theo và la lên: Cha ơi, cha ơi, các xe chiến mã và kỵ binh của Israel. Ông cứ nhìn theo cho đến khi không còn thấy Eli nữa, rồi ông nắm lấy áo của mình mà xé toạc ra làm hai. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Tạ ơn Chúa, lời của Chúa tiếp tục được rao giảng. Khi phép lạ đã xảy ra, vì phép của ngày xưa thì phép lạ vẫn tiếp tục xảy ra cho ngày hôm nay. Sáng hôm nay trong cái chủ đề về gia đình, cái đề tài là đời con cháu, The Next Generation, sẽ được nhắc nhở qua sách Các Quan Xét đoạn 2 từ câu 8 tới câu 12. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin hỏi có bao nhiêu người ở Hoa Kỳ này hơn 48 năm hay là 48 năm trở lại? Tức là đi qua 1975 nữa. 48 năm. Amen. 48, 48 years or over 48 years. 48, yeah, tức là năm 75 đó. Có bao nhiêu người qua năm 80 trở lại? Ok, cũng khá đông. Có bao nhiêu người năm 90, năm 2000 mới qua? Amen. Như vậy chúng ta có nhiều thành phần. Tại vì khi mà nói về đời con cháu, nếu quý vị qua Hoa Kỳ, tức là 48, 50 năm trở lại, thì Pew Research lúc đó nói như thế này: có 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ là tin Chúa. Hoa Kỳ là đất nước gọi là Christian Nation. Nhưng tới năm 2019 thì chỉ còn 28 tiểu bang Hoa Kỳ được gọi là Christian, tức là đang từ 50 xuống còn 28. Bây giờ tới năm 2023 thì con số rụt nhiều hơn nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nhìn một cái hình ảnh như vậy thì chúng ta thấy mới trong vòng 40 năm, 50 năm trở lại, đạo của Chúa đã đi xuống tại đất nước Hoa Kỳ. Và research, Pew Research đã nói như vậy. Quý vị có thể lên Google search Pew Research, P-E-W Research, thì để mà kiểm nhận lại. Và nhiều cái nghiên cứu đã nói về điều này, về đất nước Hoa Kỳ. Có những cái biến chuyển trong chính trị, xã hội, kinh tế đã làm cho cái sự đi xuống này đã xảy ra. Nhưng nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu về một cái phương diện khác nữa, thì trong vòng 20 năm trở lại đạo của Chúa lan tràn tại vùng Nam Mỹ. Và bây giờ luồng gió Thánh Linh của Chúa đang thổi qua Africa, dù rằng Africa hiện tại giờ phút này hơn 50% người Africa là Muslim, nhưng mà Chúa đang làm việc Africa. Và luồng gió Thánh Linh của Chúa sẽ thổi qua Taiwan cũng giống như Campuchia, dù rằng Campuchia hơn 80% người dân Campuchia là đạo Phật, cái gốc tiểu thừa. Và cuối cùng sẽ thổi qua đất nước Việt Nam của chúng ta và trở về lại Mỹ. Khi nói về đời con cháu ở đây, chúng ta không phải là chỉ nói năm tới hay là xảy ra một cách lập tức. Nhưng mà lời Kinh Thánh trong các quan sát nói đến 3 hoặc 4 thế hệ. Và mỗi thế hệ trung bình là 30 năm. Thành ra tôi muốn quý ông bà anh chị em có cái nhìn 30 năm, 60 năm, 90 năm trở lại mới có thể thay đổi được cả một cái đất nước, nhất là cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấu hiểu được lời của Ngài và biết áp dụng lời của Ngài như thế nào, hầu có thể thay đổi, không phải làm chút chút, ha, có thể thay đổi chút chút ở cái thế hệ chúng ta, nhưng mà cái vòng ảnh hưởng cho những thế hệ kế tiếp. Lời của Chúa trong các quan sát Giô-suê đoạn 2 câu 18 tới câu 12 như thế này: Giô-suê con của Nun, đầy tớ của Chúa, qua đời lúc 110 tuổi. Người ta chôn ông trong địa phận thuộc sáng nghiệp của ông ở Timnath Here, thuộc vùng cao nguyên Ephraim về phía bắc của núi Ga-ách. Sau đó, bắt đầu từ sau số 11, cả thế hệ ấy đều quy về cùng tổ phụ của họ. Một thế hệ khác lớn lên kế tiếp họ. Thế hệ mới này chẳng biết Chúa và cũng không biết những việc Ngài đã làm cho Israel. Khi ấy, dân Israel làm điều ác trước mặt Chúa và thờ phượng các thần Ba-anh. Họ bỏ Chúa, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập mà theo các thần khác, tức là các thần của những dân tộc sống xung quanh họ. Họ quỳ lại trước các thần ấy và, câu kết luận, chọc giận Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bất cứ những con cái Chúa nào trong hội thánh của Chúa, hay nói một cách rộng rãi hơn, trong thân thể của Chúa Giêsu Christ, phải công nhận rằng cái trách nhiệm quan trọng mà chúng ta con cái Chúa hiện tại bây giờ đang nắm giữ là truyền đạt được cái di sản thiêng liêng cho cái thế hệ kế tiếp. Cái ơn kêu gọi đó, kính thưa quý bạn, là cái vai trò không phải là chỉ cho cha mẹ không thôi, nhưng mà cho mỗi con cái Chúa. Thành ra cái hàm ý rất là sâu sắc khi mà chúng ta đọc trong các quan sát đoạn 2 từ câu 8 tới câu 12. Khi mà Giô-suê và những người đồng thời với ông qua đời, và ngay cả trong những cái tiến bộ mà dân tộc Israel đã đạt được, thì cái thế hệ kế tiếp rời xa Chúa. Cái đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta về 3 nguyên tắc vô cùng quan trọng phải áp dụng từ bây giờ trong cái thế hệ của chúng ta, để rồi có thể truyền đạt những cái di sản cho cái thế hệ kế tiếp tới. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng tạ ơn, bởi vì lời Chúa cho chúng con một cái di ảnh, một cái bức tranh để chúng con có thể thấy được tương lai. Và cái tương lai đó, nó bắt đầu từ cái hiện tại ngay bây giờ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh đã trong lòng con dân Chúa cái thế hệ ngay bây giờ để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài cho những cái thế hệ, chuẩn bị cho những cái thế hệ kế tiếp. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đời con cháu của chúng ta, những cái di sản thế hệ mà quý vị có thể truyền đạt có thể bị phá vỡ. Lời trong Kinh Thánh đã nhắc nhở Giô-suê là một người tin kính Chúa, ông là người lãnh đạo, và những người lãnh đạo cũng là những người tin Chúa, thành công rất là tốt lành trong cái xứ sở họ đến, xây dựng một cái đất nước rất là hùng mạnh. Thế rồi, khi cái thế hệ đó qua đi, cái thế hệ kế tiếp không biết Chúa. Chúng ta thấy nó đi vào trong cái vòng lẫn quẩn loạn lạc, cho đến khi nào mà dân Israel học được cái bài học đó, rồi Chúa phá vỡ cái dân sự này, tán lạc khắp nơi trên thế giới. 2000 năm sau Chúa kêu gọi để lập lại được. Và cái di sản đó vẫn tiếp tục tới ngày hôm nay. Và cái di sản đó phải bắt đầu từ gia đình. Đơn vị gia đình vô cùng quan trọng. Nếu mà gia đình không có gìn giữ được đạo của Chúa, không có vững vàng trong cái đức tin, trong lời của Chúa, thì sẽ bị phá vỡ. Và đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở cái di sản thế hệ mà quý ông bà anh chị em truyền đạt lại cho cái thế hệ kế tiếp hay là hậu duệ của chúng ta có thể được khôi phục nếu mà chúng ta áp dụng và thực hành lời của Chúa. Di sản thế hệ có thể phá vỡ lời của Chúa rất là rõ ràng. Sau đó cả thế hệ ấy, có nghĩa là Joshua là cái người lớn tuổi cuối cùng, rồi những cái người trẻ tuổi mà sống trong đồng vắng, tin kính Chúa đó, quy về cùng tổ phụ, thì một cái thế hệ khác lớn lên kế tiếp. Cái thế hệ này được lớn lên ở xứ Canaan. Có thể nói là con cái hậu duệ của chúng ta lớn lên ở cái đất nước này. Cái thế hệ mới này chẳng biết Chúa và không biết những gì việc Ngài đã làm cho Israel. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại vì rất là nhiều người khi mà học cái đoạn kinh thánh này ít đặt cái câu hỏi về đức tin Joshua hay là những người lãnh đạo vào cái thời đó. Nhưng mà cứ tưởng tượng với tôi, khi mà vượt qua sông Giô-đan đến cái vùng đất hứa đó, thì họ đã thực hiện những cái công việc, những cái công trình rất là vĩ đại trong cái vấn đề lập quốc đó. Họ thấy được, họ kinh nghiệm được việc Chúa làm, họ thấy điều đó. Tuy nhiên họ quên một cái yếu tố vô cùng quan trọng trong cái chiến trận mà Chúa đặt để trong cái vùng đất hứa đó. Họ không có truyền đạt cái niềm tin của mình cho con cái của họ một cách thỏa đáng. Thành ra tới cái câu số 10 ở đây thì chúng ta nói rằng họ, cái thế hệ kế tiếp không những là không biết Chúa mà thậm chí không có biết. Thưa quý ông bà, anh chị em, hội gia đình chịu trách nhiệm, nhưng mà đồng thời hội thánh của Chúa cũng làm một cái phần trách nhiệm trong cái sự chú ý và hướng dẫn cái thế hệ tương lai đó. Để lui lại chút xíu, có một số quý ông bà, anh chị em, cái hình đầu tiên là cái hình trong trại tị nạn, cái hình kế tiếp là có những người vượt biên đi qua đây, nhìn về đất hứa, có thể lúc đó là xứ đường xưa và mật, tức là xứ Hoa Kỳ ở đây, xứ mà gọi là đầy những cái cơ hội không những cho cái đời chúng ta mà những cái thế hệ kế tiếp. Mà nếu chúng ta không có kể lại cho con cái hậu duệ của mình cái chương trình của Chúa, tại sao chúng ta rời đất nước Việt Nam để qua đây? Tại sao? Tại sao chúng ta phải đến cái xứ sở này để mà lập nghiệp, hầu cho con cái hậu duệ có một cái tương lai tốt lành hơn? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sau năm 1975, những người chiến thắng họ viết lại lịch sử. Họ viết ngược trở lại những cái chuyến đi đi tìm sự tự do như thế này. Nếu quý ông bà, anh chị em chỉ để con cái chúng ta Google để đọc lại những cái lịch sử được ghi chép trở lại, thì chúng nó sẽ hiểu sai lạc cái lịch sử. Nhưng quý ông bà, anh chị em và tôi, những người năm 75, 80, 2000, quý ông bà, anh chị em là những nhân chứng lịch sử, tiếng Anh gọi là eyewitness. Thành ra phải kể lại những cái câu chuyện lịch sử mà quý ông bà, anh chị em kinh nghiệm cho con cái hậu duệ của mình biết. Của Chúa nhắc nhở ở đây là như thế này. Rất là rõ ràng. Chẳng biết Chúa mà không biết những việc Ngài đã làm cho Israel. Chúa đã làm gì cho cái cuộc đời quý ông bà, anh chị em? Trong cái chuyến hành hương qua biển cả, quý ông bà anh chị em là những nhân chứng. Cái nhân chứng đó, quý ông bà anh chị em, con cái quý ông bà anh chị em có biết hay không? Hay là nó chỉ đọc qua Google mà cái lịch sử đó đã bị viết trở lại? Cái đó là cái điều nguy hiểm. Trong đó có kể lại cái hành trình mà Chúa bảo vệ quý ông bà anh chị em đến cái vùng đất hứa này hay không? Hay là chúng ta chỉ kể những cái câu chuyện qua đây cực khổ kiếm được cái nhà là vui mừng. Hoặc là chúng ta chỉ kể lại mua được cái xe là tốt được rồi. À, trong cái áp lực cơm áo gạo tiền, chúng ta đòi con cái của mình phải học giỏi, phải ước mơ, phải đi vacation, phải ăn uống chưa ngon, phải tập thể dục, phải học cho thiệt giỏi để sau này kiếm ra thật nhiều tiền. Như vậy cái đích mà Chúa mang quý ông bà anh chị em đến cái xứ tự do này để làm cái gì? Và Chúa đã có nhìn thấy cái hình ảnh của Chúa đã bao phủ, bảo vệ, gìn giữ để vượt qua những cái sóng gió. Tới giờ phút này con cái của quý ông bà anh chị em có học được cái bài học khi mà vượt biên bao nhiêu ngày trên biển cả, đói khát, không có nước uống, và cái sự bảo toàn hay là cái chu toàn của Chúa cho quý ông bà anh chị em như thế nào không? Có nhiều người ở trong trại tị nạn Thái Lan mười mấy năm, 20 năm mới được qua Mỹ, trong cái thời gian mà bị lốn xộn phải tranh đấu như vậy, Chúa đã gìn giữ như thế nào? Có thấy con cái chúng ta có thấy được cái hình ảnh đó hay không? Có nhiều người có thể ở trong trại tị nạn ở bên Nga Xô, Ukraine hay là ở bên Tây Đức, lúc mà cái bức tường phá vỡ đó đi qua bên đây, con cái của chúng ta có hiểu được cái tâm tình hay là thấy được cái hình ảnh Chúa hiển ngự trong cái lúc gay cấn đó hay không? Và khi đến cái đất nước tự do này, cơm áo gạo tiền, chúng ta phải sinh sống. Cái bước đầu tiên khi mà tới một cái đất nước rất là lạ, không biết cái ngôn ngữ, không biết phải thế nào, đi là đi xe bus, mướn nhà. Bây giờ có thể mình ở cái nhà 5-7 người ở một cái nhà 4 phòng ngủ 2-3 ngàn square feet. Ngày xưa 20 người, 15 người ở trong một cái căn phòng mà thôi, chồng chất với nhau để mà ở. Con cái của chúng ta có hiểu được cái struggle hay là những cái chiến đấu hay là những cái chiến trận tâm lý, tâm linh hay là tâm trí của chúng ta, để nó hiểu được rằng có bàn tay của Chúa gìn giữ trong cái giai đoạn đó. Tại sao lúc đó nói tiếng Anh mỏi tay mỏi chân mà vẫn đi làm được? Tại sao bây giờ nói tiếng Anh lưu loát thì lại không đi làm được? Tại sao lúc đó đi bộ tới 8 dặm, 9 dặm đi từ nhà, từ cái apartment tới sở làm, đi từ 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng mới tới nơi làm việc mà đi được? Nhưng mà giờ phút này đi nhà thờ lái xe có 5 phút thì đi không nổi. Nó có hiểu cái điều này hay không? Đây là cả một cái chiến trận tâm linh, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nếu mà chúng ta không có truyền đạt những cái điều mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta trong cái giai đoạn đó, thì khi nó lớn lên nó không biết điều này. Cũng giống như dân Do Thái ngày xưa chẳng biết Chúa mà không biết những việc Ngài đã làm. Tại sao quý ông bà tin Chúa? Cái cơ duyên nào đã dẫn dắt ông bà đến để gặp gỡ Chúa Giêsu, tin nhận Ngài để được sự cứu rỗi? Con mình nó có biết hay không? Cái lời chứng của quý ông bà anh chị em về Chúa Giêsu trong cái niềm tin của mình có tin cậy đủ để cho nó tin Chúa hay không? Cái đời sống của quý ông bà anh chị em có phản ảnh được là biết Chúa và biết những điều Ngài làm hay không? Bởi vì dân Israel ngày xưa Giô-suê và người đồng thời của ông không biết dạy dỗ con cái như thế nào, mà họ chẳng biết Chúa mà cũng không biết những cái việc Ngài đã làm. Thành ra cả một cái thế hệ nó đi lạc lầm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái di sản của thế hệ bắt đầu từ gia đình. Khi mà một cái cuộc sống gia đình gần đây là một quý ông bà anh chị em đọc tin tức thì rất là nhiều gia đình bị tan vỡ. Và hội thánh của Chúa cũng cố gắng để mà lấp đầy những cái khoảng trống giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên trong hội thánh của Chúa. Cái sự nỗ lực này tốt, vô cùng quan trọng, là một cái phần mà Chúa kêu gọi hội thánh của Ngài phải đáp ứng để mà giải quyết, để mà giúp đỡ. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đọc lại trong Kinh Thánh, từ trong Kinh Thánh, cái cách chính yếu nhất là truyền bá đức tin, không phải là qua những cái buổi lễ tại nhà thờ hay những cái buổi tổ chức tại nhà thờ hay là những cái nghi lễ, nhưng mà qua cái sự tương tác, đối diện, nói chuyện hàng ngày với cha mẹ. Cái lối tương giao đó phải xảy ra trong gia đình tại nhà. Lời của Chúa nói là anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn tôi truyền lại các anh chị em hôm nay. Phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy nó khi nó ngồi ở nhà, cũng như khi đang ra ngoài đường, khi đi ngủ, cũng như khi thức giấc. Phải buộc lời này vào tay như biểu hiệu, đeo trên trán để nhớ, phải viết lời này trên khung cửa nhà và trên cổng thành. Có nghĩa rằng lời của Chúa, những gì quý ông bà anh chị em áp dụng trong đời sống hàng ngày, con cái nó phải thấy lời không có đủ, nhưng chính cái hành động, cái cách áp dụng nó là lời của Chúa. Nói con mình, con đừng có nói dối. Giống như trong vừa rồi đây có chị nào chia sẻ đó, đến khi điện thoại gọi đến thì con nói với cái người đó là bố mẹ không có ở nhà. Mới đó nói là con đừng có nói dối, đừng có dối ai, đừng dối cha dối mẹ, điện thoại tới bố không có ở nhà. Con trả lời như vậy. Mình vô hình chung nói lời và hành động không có xứng hiệp. Cái đó là nói dối. Không có dạy con nói dối mà vô tình ta nói dối mẹ đó. Con phải yêu thương em của con. Nhưng mà vợ chồng mắng chửi nhau, anh em thì yêu thương nha. Cái lời của Chúa không có đi vào trong tâm khảm hay là cái lòng, để cái sự áp dụng lời của Chúa không có được tỏ bày. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con trẻ khi nó mới 2-3 tuổi đó, Chúa cho nó cái đặc ân, nó học ngôn ngữ rất là giỏi. Thành ra quý ông bà anh chị em có con cháu 2-3 tuổi trở lại đó, dạy cho nó nói 3-4 thứ tiếng, nó học được hết. Rồi đồng thời khi mà nó tới khoảng chừng 4-5 tuổi, cái lứa tuổi đó, bố mẹ nói sao nó nghe vậy. Bố mẹ là không có sai. Thành ra phải dạy những cái gì chính xác, đứng đắn theo lời của Chúa, đạo đức của Chúa, cách cư xử, dạy lúc nó đang còn thơ. Nó dạy con trong cái tuổi còn thơ, đến khi về già đó thì lời đó không còn liều quả đó. Nếu mà chờ nó tới khoảng chừng 10-mấy tuổi rồi đó, thì nó có thể nói bố mẹ chưa chắc trúng, ta bắt đầu thấy mệt rồi đó. Rồi nó lớn hơn chút xíu nữa, bố mẹ không biết gì hết. Nó học mà, nó học, nó ra trường nó giỏi. Có bao nhiêu quý vị con cháu mình qua bên này 40-mấy năm nói tiếng Anh giỏi lắm, con mình nói bố mẹ nói sao nó không hiểu gì hết. Khi mà nó vui thì nó nói nó hiểu, khi mà nó buồn buồn nó không hiểu gì hết. Cái nó nói một hồi cái mình cũng không biết mình nói trúng hay nói trật nữa. Thành ra mình cứ lặp đi lặp lại, mà càng lặp đi lặp lại thì nó nói bố mẹ càng nói trật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái điều chúng ta phải chấp nhận để mà biết, để mà thông cảm với con của mình, dạy nó còn cái tuổi còn thơ. Và cái điều nữa chúng ta cũng thấy đó, nó học chúng ta về cái sự hạ mình như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta dạy dỗ con cái của mình, nói con phải xin lỗi, nhưng mình làm bố làm mẹ mình không xin lỗi ai hết á. Thành ra đôi khi nó lớn lên, nó nhìn thấy bố mẹ nó, bố mẹ có gì sai trật đâu, mình làm sai, mình xin lỗi. Nó học được cái tính khiêm nhường, sự hạ mình. Nếu mà không có học được cái bài học đó đó, thì đứa con sau này nó lớn lên đó, nó kiêu ngạo vô cùng. Đây là những cái bài học Chúa dạy, để rồi nó biết Chúa và nó phải biết việc Chúa làm. Cái sự thay đổi. Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là khó chứ không phải dễ. Lời của Chúa phải bắt đầu trong gia đình là cái chỗ đó. Lời của Chúa phải được tỏ bày trong gia đình. Nếu mà trong trường hợp con cái bố mẹ mình chưa có tin Chúa thì sao? Thì đứa con đó, sáng hôm nay tôi chia sẻ các anh em trong thanh niên, thì đứa con đó bởi vì trong cái ân điển của Chúa nó biết sự cứu rỗi, thì chính nó phải đứng lên làm cái công việc này, để rồi bố mẹ nó thấy được, nó tin Chúa, nó là con người thay đổi, nó là con người tốt lành. Hầu qua đó nó có thể chia sẻ phúc âm với bố mẹ nó. Nhưng đồng thời bố mẹ có đứa con nó ngộ nghịch sao? Cũng vậy. Cái khúc kế tiếp đấy sẽ bày cho cái cách làm. Cũng vậy, nó nhìn cha mẹ nó làm gương, phải cầu nguyện, giúp đỡ, nâng đỡ cho con cái của mình. Thành ra có cái hình ảnh, phải có thập tự giá của Chúa Giê-xu, có lời của Chúa, lời của mình. Hôm nay mình nói, ngày mai mình quên. Lời của Chúa không có thay đổi. Cầu nguyện Chúa, khi chúng ta học hỏi lời của Chúa đó, nó trở thành một phần của mình trong hành động, trong lời nói, là lời Chúa. Chứ không phải là Giăng đoạn 3 câu 16 đọc địa chỉ ra, đọc ao ao, nhưng mà không có gì cả. Lời của Chúa nói là như gươm đó, rút ra là phải, gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Thành ra lời của Chúa là lời sâu nhiệm, phải biết áp dụng lời của Ngài cho con cái và hậu duệ của mình trong cái sự dạy dỗ. Trong thế hệ của chúng ta, kính thưa quý ông bà anh chị em, có 6 thế hệ. Đếm thử, thế hệ 90 mấy tuổi có ông cụ Trần đây, bà cụ Ngà, má tôi, là cái thế hệ cũng như thế hệ xây dựng, làm việc rất là cực khổ, lớn lên trong cái hoàn cảnh là có thể đi cả 20-30 cây số từ nhà ra chợ để buôn bán, không có vấn đề gì cả. 70-80 cũng tiếp tục làm việc như thường. Cái thế hệ đó kỳ diệu là chỗ đó. Tới thế hệ chúng ta sau chiến tranh thì rất là đông. Và cái thế hệ của chúng ta là thế hệ là theo, coi như là sếp nói thì làm, tức là rất là tôn trọng cái chức vụ. Không có chức tôi không có làm, mà khi tôi chức á, thì tôi nói là phải nghe. Là cái thế hệ thời đại chúng ta. Nhưng mà những cái thế hệ kế tiếp á, nó không phải như vậy. Con cái của mình lúc nhỏ sao bây giờ làm boss cũng phải có thảo luận rồi đó, chứ không có trên, lệnh trên đưa xuống, là nó phải có những cái nói chuyện với nhau. Tới giờ phút này thì quý ông bà anh chị em thấy tôi còn kinh thánh lật ra, tôi thì có cái nốt để ghi, nhưng mà thế hệ con em của chúng ta nó iPhone, iPad, bố cần gì bố text con hay là Messenger con gì đó, có gì đó bấm cập với nó gửi cái dù, muốn nói chuyện nó FaceTime nói chuyện. Ngày xưa là tôi gọi điện thoại, giờ nó FaceTime, tôi nói chuyện thấy mặt để coi thật mặt mày, khi mà bố nói bố vui, cái mặt bố có vui thiệt hay không. Trước mình nói điện thoại đâu ai thấy. Hồi xưa nữa là còn cái pager, gọi cái pager chạy đi kiếm cái phone rồi mới gọi. Cái thế hệ nó thay đổi, và các em bây giờ nó lên computer, nó bấm cập, nó làm đủ thứ chuyện hết, như giông như gió. Mà bây giờ nó đi học, nó cũng không có tới trường nữa, nó lên học online cái nó ra trường. Hồi đó mình đâu có cái vấn đề như vậy đó. Cái thứ quý ông bà anh chị em, cái thế hệ, những cái thế hệ kế tiếp nó có những cái thứ thay đổi mà chúng ta cần phải đáp ứng, và ngay cả trong hội thánh của Chúa, trong chứng đạo, chúng ta sử dụng cái dòng bài phúc âm cho cái thế hệ baby boom generation, nhưng bây giờ nó đã tới là Y generation, Z generation trong cái chứng đạo nữa. Tại vì các em khi lớn lên, cái thế hệ nó thay đổi và cái sự suy nghĩ nó thay đổi. Đôi khi trong gia đình, người lớn và người trẻ nói chuyện với nhau nó rối mù mù như thế này. Khi mà đứa trẻ, đôi khi cha mẹ nói chuyện, cha mẹ nói, cha mẹ hiểu rõ ràng muốn nói cái gì, đứa con nó không hiểu hết trơn. Qua tới đời cháu nó càng không hiểu nữa. Nhất là nó sinh ra lớn lên bên Mỹ, nó nói tiếng Việt lắp bắp, mà nó trong cái đầu nó tiếng Anh rồi nó thông dịch ra tiếng Việt, nó hiểu rõ ràng nó muốn nói cái gì, thì bố mẹ hay là ông nội ông ngoại không biết gì cả. Chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề mà ngay cả cái vấn đề nói chuyện giữa các thế hệ. Và thường thường con cháu chúng ta nó không phải là chỉ học bằng lời không thôi, nhưng mà nó học qua cái đức tin, cái hành động, cái cách xử sự với nhau là như thế nào. Cái di sản thế hệ có thể khôi phục lời của Chúa rất là hay. Bây giờ Chúa dấy lên những vị thẩm phán để giải cứu họ ra khỏi quyền lực của kẻ cướp bóc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta thấy, khi mà đọc tiếp tục trong các quan sát, trong cái dòng lịch sử khi xảy ra, Khi Chúa đưa những cái người quan sát đến để mà giải cứu, rồi đôi khi rất là có khi thì xảy ra rất là tốt. Nếu mà quý vị đọc tiếp, rồi cái sau các quan sát đó thì nó bắt đầu nó đi tầm bậy tầm bạ thêm 2-3 đời nữa, rồi bắt đầu kêu ca rên rỉ, rồi Chúa gửi những cái quan sát tới giải cứu. Nhưng mà cái quan trọng vô cùng tới cuối cùng thì Chúa Giêsu Christ đấng cứu thế xuất hiện, để rồi chúng ta thực sự có cái sự cứu rỗi mà không phải kêu cầu người đến giúp đỡ. Bởi vì khi mà có Chúa Giêsu Ngài xuống để mà gánh, để mà giải thoát phóng như vậy đó, thì cái sự cứu rỗi thực sự đó, nó mới kéo con người ra khỏi cái sự nổi loạn, kéo con người ra khỏi cái sự hủy diệt từ thế hệ này tới thế hệ khác. Nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5, thì trong những cái lúc mà lốn xộn như vậy thì Chúa ban cho 10 cái điều răn trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5, và đồng thời cho cái lời hứa rất là rõ ràng về cái cách mà Đức Chúa Trời có thể phục hồi cho mọi thế hệ, hoặc là một thế hệ tùy theo. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ, sau khi mà ra lệnh cho Israel không được thờ lại bất cứ hình tượng nào, thì Đức Chúa Trời đưa ra cái lời cảnh báo, và cái lời cảnh báo của Chúa, nếu vâng phục Chúa thì tới 3 hoặc 4 thế hệ sẽ đi vào đường lầm lạc. Rồi, nhưng trong cái sự vinh hiển của Chúa đó, trong cái câu số 10, đọc kỹ câu số 10 trở lại: nhưng Ngài bày tỏ tình thương đến ngàn đời cho ai yêu mến Ngài và vâng giữ lời của Ngài. Để sao? Để có thể nối ngược trở lại. Tại vì dân sự ngày xưa, thế hệ mới này chẳng biết Chúa và không biết những việc Ngài làm, thì cái trách nhiệm trở về lại cho gia đình, quý ông bà, anh chị em, những bậc làm cha mẹ hay là ông nội, ông ngoại, bây giờ phải dạy cho con cái. Quý ông bà, anh chị em là những nhân chứng sống khi rời khỏi đất nước Việt Nam, kể cái câu chuyện đến đất nước này hay là trong lúc vượt biên như thế nào, để con cái chúng ta thấy được cái quyền năng của Chúa tế trị và hành động, để con cái Chúa mình nó biết, dù rằng chúng ta kể cái câu chuyện lịch sử, nhưng nó biết có sự hiện hữu của Chúa. Định cư trên cái đất nước này trong những cái giai đoạn khó khăn về ngôn ngữ, về phong tục, về tập quán, về chỗ ở, đủ thứ cả, nó có thấy được cái sự hiện hữu của Chúa trong cái giai đoạn đó hay không, để rồi nó mới có thể tạ ơn Chúa trong những cái ân điển Chúa ban cho nó có cái nhà ở. Nó không phải đi cày giống như chúng ta ngày xưa để mà có cái nhà. Nó không có, nó sinh ra là nó có rồi. Nó không phải trở ngại để mà đi học tới nước tự do, đi học tới high school, không phải trả tiền. Cái đó là trong cái ân điển của Chúa, thì có đất nước này mới có được mà thôi. Rồi khi nó được đi học, được học bổng, ra trường, có được công ăn việc làm tốt, tạ ơn Chúa. Rồi Chúa cho nó những cái khiếu để làm ăn buôn bán, business, nó tậu tài sản đủ thứ cả. Nó có hiểu được đó là cái ân điển Chúa ban cho hay không? Phải nhắc nhở trở lại những cái câu chuyện như vậy, và đồng thời phải nhắc nhở lại tại sao quý ông bà anh chị em gặp được, làm chứng lại cho nó, để nó biết được rằng khi mà nó có được Chúa thì sao? Ngài bày tỏ tình thương ngàn đời cho ai yêu mến Ngài và điều răn Ngài. Đấy là những cái di sản mà chúng ta cần phải truyền đạt cho những cái thế hệ kế tiếp. Rồi bây giờ áp dụng sao đây? Mình nói thì nhiều, 3 điều quý ông bà anh chị em có thể làm được. Thứ nhất, phải cầu nguyện thật nhiều, phải cầu nguyện cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho hội thánh Chúa, cộng đồng chúng ta đang sinh sống, hay là cái đất nước mà chúng ta đang định cư ở đây, và ngay cả cho những cái đất nước mà quý ông bà anh chị em và tôi rời bỏ. Phải cầu nguyện tại bà con họ hàng của mình, dòng dõi của mình cũng còn bên đó. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sống ở người Việt Nam của chúng ta, trong cái phong tục tập quán là chúng ta, chúng tôi. Khi tôi nói đến gia đình, tôi nói tới 50 người, 60 người, tức là cô, bà, chú, bác, cousin, đủ thứ cả, 5-70 người. Và chúng ta sống trong cái phong tục tập quán ngày hôm cả đây đó,
Là cái culture
là tôi, I, me, myself. Thành ra đôi khi nói cái chữ gia đình nó chỉ có vợ, chồng, con cái. Đôi khi ba người, bốn người, năm người. Và người Việt Nam của chúng ta nói gia đình. Nhà tôi, khi nói cái chữ gia đình, tôi nói tới 70 người. Tổ chức Giáng sinh, gia đình, mà thấy 5-60 người. Tổ chức anniversary, nói bởi gia đình, có nghĩa là 60-70 người, 70 người. Cái đó là bên Mỹ thôi, chưa kể bên Việt Nam nữa. Thành ra chúng ta thấy con cái chúng ta lớn lên, ha, thấy cái sự suy nghĩ nó khác biệt, và phải cho nó biết những cái khác biệt đó. Hầu cho nó có thể dùng một cái chữ gia đình không thôi, tôi cho cái thí dụ gia đình không thôi, nó suy nghĩ 4 người, mình nói gia đình 70 người. Nó có cái sự khác biệt trong đó, để cái sự hiểu lầm không có xảy ra, và cái truyền thông, cái truyền đạt tư tưởng được rõ ràng hơn. Anh đã phải cầu nguyện rất là nhiều, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho cá nhân mình, cái đời sống tinh kính, đối diện bất cứ cái hoàn cảnh nào thì niềm tin vẫn vững vàng về Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là nguồn của tình yêu, nguồn hội nguồn của đức tin. Nhờ cậy cá nhân mình thì nó sẽ không có vững. Đồng thời, thứ hai có thể làm được là phải có sự chăm sóc. Cha mẹ yêu con cái, ông nội ông ngoại yêu cháu của mình, nhưng yêu như thế nào mới là yêu? Bởi vì cái sự biểu lộ tình yêu của mỗi dân tộc hay là culture nó khác nhau. Nói thật với quý ông bà, anh chị em, từ nhỏ tới lớn, bố tôi với má tôi không bao giờ nói là bố yêu con, mẹ yêu con. Không có. Không có có. Tôi phải học nhiều lắm đó, tôi mới có thể nói được tôi yêu bà xã, tôi yêu con tôi. Tại tôi học từ đó thôi. Cái vấn đề mà, cái ngôn ngữ đó. Nhưng mà tôi để ý, tự nhiên má tôi nấu cho tôi một cái món này, tôi thích và cắm cùi bà nấu. Bà tỏ bày cái tình yêu qua cái hành động. Con cái tôi nó đâu có biết. Tôi đi counseling có mấy anh trẻ đó, nói là bố mẹ không có thương. Nói tại sao biết bố mẹ không thương? Tại bố mẹ không bao giờ nói bố thương con hết, hay là mẹ thương con hết cả. Tôi phải giải thích đó, không bao giờ có thấy má thức dậy sớm mà nấu cho con cái gì đó không, mà để dành cho con đó. Má không có nói được, nhưng má bày tỏ bằng cái hành động. Cái đó là tình yêu đó. Nhưng mà con phải tập nói với má cho thiệt nhiều vô. Con yêu mẹ, nói nhiều vô. Nói một hồi rồi cái mà má bà sẽ nhập tâm, cái bà nói lại mẹ cũng yêu con. Nhưng nên nhớ cũng phải là bẻ răng mới nói được. Đó, mình phải hiểu như vậy. Đồng thời, cái gì cha cũng vậy. Bố tôi đâu bao giờ nói là bố yêu con. Cái đó là không phải đàn ông. Đó. Nhưng mà phải dạy cho con những cái chút chút đó bố làm đó, bởi vì cái đó là cái tình yêu đó. Nhưng mà về cái phần con, phải dạy con của mình, bố nói không được nhưng cứ nói đại đi. Con yêu bố, nói ngồi cái ngồi, một ngày nào đó cái bố nói bố cũng yêu con mà. Cũng bẻ răng mới nói được. Thành ra chúng ta phải hiểu cái phong tục, tập quán, cái culture nên như thế nào, hầu giúp đỡ con của mình, chăm sóc cũng là đó. Nhưng đồng thời phải chia sẻ. Chia sẻ cái gì? Con mình chưa có tin Chúa. Cái bài làm chứng cá nhân của quý ông bà làm lời Chúa để cho nó hiểu, để nó cùng một cái niềm tin. Cái chuyện share không phải là chỉ cho tiền, cho bạc không thôi, nhưng không phải là chỉ như vậy, nhưng mà cả về cái phần tâm linh trong cái tình yêu của Chúa nữa. Mà nếu mà bố mẹ chưa tin Chúa, con cái phải cầu nguyện, phải chăm sóc, để rồi hiểu được đây là cái tình yêu Chúa ban cho, và con muốn chia sẻ cho bố mẹ, hầu giúp đỡ bố mẹ mình cũng tin nhận Chúa nữa. Ba cái điều này thấy thì dễ, ai cũng nói được cả, nhưng mà phải tập tành. Tôi cầu nguyện Chúa trong vòng 7 tuần lễ tới đây, quý ông bà anh chị em ráng làm thử. Lấy tờ giấy ra, nếu mà cần tôi sẽ phát, viết tên những cái người mà chúng ta sẽ là ai. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho bà con của con, bảo đảm quý ông bà anh chị em trai dòng họ của mình không ai họ bà và tên con cả, nhưng mà mỗi người có một cái tên và viết cái tên đó xuống giấy.
rồi cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện không thôi, nhưng mà đồng thời chăm sóc. Và đôi khi viết cái tên người đó xuống, 5 năm, 10 năm nay chưa có nói chuyện. Thành ra chỉ biết cái tên mà không có biết cái người đó. Thành ra cái chăm sóc đây để biết cái người đó bây giờ sức khỏe ra sao. Hồi xưa gặp nhau đang còn độc thân, bây giờ có lấy chồng rồi, có mấy đứa con rồi. Phải update information để mà thăm hỏi, nói chuyện. Rồi cuối cùng là phải chia sẻ. Chia sẻ cái gì? Chia sẻ những cái gì mà Chúa đã ban ơn chúng ta. Có cái bài làm chứng cá nhân, phải có những cái câu kinh thánh để giúp đỡ, hầu mang họ đến với Chúa Giêsu Christ và tin nhận Ngài. Pray, care and share. Cầu nguyện, chăm sóc và chia sẻ. Quý bà anh chị em cầu nguyện cùng Chúa để trong vòng, tại vì phải tập làm tối thiểu 7 lần thì may ra nó mới nhớ. Thành ra tôi đặt mục tiêu 7 tuần làm thử, hoặc là ngày Father Day đó, tức là ngày như 18 tây tháng 6 tới đây có ngày Father Day. Nếu mà chị mới có cái list cầu nguyện thôi thì chăm sóc còn nói bây giờ sắp sửa tới ngày Father Day, mời anh chị bà con họ hàng đến thì dự cái lễ Father Day. Mà nếu bây giờ mà chưa có biết chia sẻ sao thì nhanh với Nải, không biết có Nải hay không, để mà biết những cái cách chia sẻ phúc âm, để ôn lại những cái bài làm chứng cá nhân của mình. Tại sao tôi tin Chúa, ân điển của Chúa ban cho như thế nào, tối thiểu cũng phải biết được chừng đó, hầu chúng ta mới có thể chuẩn bị hay là chăm sóc hay là giúp đỡ cái đời con cháu của mình. Tôi xin kính mời mọi người cùng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lòng của tôi rất là đau xót khi mà đọc đoạn kinh thánh này, thì thấy cái viễn cảnh tương lai những cái thế hệ sẽ rời xa Chúa hay là sắp rời xa Chúa, mà ngay cả con em của chúng ta lớn lên trong hội thánh của Chúa, mà nếu xảy ra thì rất là đau xót, rất là đáng ngại. Nhưng mà cùng nhớ rằng trong cái ân điển của Chúa, nhờ sự chú ý cẩn thận của mỗi quý bà anh em, thì cái vấn đề truyền đạt cái di sản thiêng liêng mà Chúa đã trao cho quý ông bà anh chị em để mà giao lại, truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp, thì có thể thay đổi, đảo ngược những cái gì xảy ra trong hiện tại, để rồi quý ông bà anh chị em là những người thay đổi cho cái thế hệ kế tiếp, và có thể tới đời thứ ba thì cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống đó mới có trở lại gọi là đất nước Thiên Chúa. Bây giờ 28 đặt trong vòng 60 năm nữa, đời con, đời cháu của mình thay đổi cái đất nước này, để rồi đất nước này Chúa tiếp tục ban phước cho. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con bắt đầu từ gia đình, bắt đầu từ người cha, người mẹ, người ông, người bà, và ngay cả những con cái của chúng con. Còn đặc biệt cầu nguyện xin lời của Chúa, chúng con chỉ dâng hiến cho cá nhân, cho cuộc sống của gia đình, cho sự vinh quang của gia đình mình không thôi, nhưng mà chúng con nhìn Chúa để dâng mọi sự vinh hiển cho Chúa, và chúng con chịu trách nhiệm cũng giống như nắm lấy cái quyền sở hữu tương lai của con cái và hậu duệ của mình. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con, và chúng con có những cái sinh hoạt riêng tư mà Chúa đặt để cho chiều hôm nay. Xin Chúa luôn luôn ở cùng chúng con. Xin Chúa cùng ban ơn cho đồ ăn, bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Khi chúng con ăn, chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian, khi ra khỏi đền thờ này là sẽ là người chăm sóc gia đình mình và thay đổi vận mệnh con cái và hậu duệ của mình nữa. trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.